Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa thiền 10 ngày tại Thích Ca Thiền Viện. Như thường lệ, cái buổi đầu tiên á, là luôn luôn nhắc nhở để các anh chị em biết cái cách thức thực tập, cái phương pháp này. Như máy nó không nghe sư Phúc Bảo. Thầy Bảo à?
Không nghe sư.
Không nghe gì hết trơn. Cái bài đầu tiên là luôn luôn để nhắc quý vị nhiều hơn nữa về phương pháp thực tập. Bởi vì như theo như kinh nghiệm mà sư thấy, đôi khi sư nhắc tới nhắc lui, sư nói tới nói lui rồi mà nhiều vị rất là ngây thơ trong cái phần truyền pháp hỏi sư. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà cái kinh nghiệm mình chưa có đó, mình chỉ nghe cái phần mà lý thuyết không mà mình không nắm đâu. Nói sơ rồi anh chị em tập nó trật lên trật xuống, rồi phiền não nó quậy tới quậy lui, lúc đó lên hỏi sư là khóc lóc, lúc đó bắt đầu nhớ. Khi nào nó tát mình rồi đó, lúc đó mình mới hiểu đó, nó vậy không? Không sao hết, anh chị em nhớ, cái này là một cái diễn trình của cái sự thực tập, nó phải như vậy mà thôi. Chúng ta sẽ tập và chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, và khi mà gặp khó khăn rồi, quý vị lại gặp sư, trong cái khả năng của sư biết cái chi sư tiếp với anh chị em một tay. Mà cái điều quan trọng nhất là các bạn làm thế nào phải có thái độ chân chánh. Và bài hôm nay sẽ nói về thái độ chân chánh, thế nào là thái độ chân chánh. Cái thái độ chân chánh này nó cần thiết không phải là trong cái sự thiền tập, mà ngay cả trong cái cuộc sống của mình cũng phải có thái độ chân chánh nữa. Thế nào là cái thái độ chân chánh trong thiền tập? Bây giờ mình nói chuyện thiền tập trước, rồi mình sẽ nói tới cái đời sống hàng ngày của mình. Lấy ví dụ, quý vị mới tới, quý vị ngồi 1 tiếng đồng hồ đau muốn chết luôn. Trở qua trở lại trở tới trở lui dòm đồng hồ xong mới có 35 phút, dòm thêm nữa 40 phút, còn 20 phút nữa. 20 phút đi qua như 20 thế kỷ, dòm thêm nữa mới còn có 19 phút à. Nói tới nói lui rồi anh chị em biết đấy, không biết cái đồng hồ này có đứng không, sư đi dũng có nhớ không, gõ chuông hay không, sao cái nó đủ thứ chuyện nó xảy ra. Sư nhớ con lần sư đi hành thiền cái gì ở bên Arizona đó, đúng là Arizona, Scottsdale gì đó, sư quên cái tên rồi. Rồi người ta giao cho sư cái phần cõi chuông. Tại vì sao mà sư giao, họ giao cái phần cõi chuông thì tại vì sư ngồi trên cao viết này, gõ ta nghe, còn tuy quý vị ở dưới thấp quá thì cũng là tao nghe. Thì cái phần cõi chuông của sư mà sư ngồi cõi chuông là sư ngồi cái phần cái trên này không phải đóng vậy, giống cái sân khấu vậy, sư ngồi sau, sư núp sau cái màn, tại vì sư buồn ngủ nhiều quá, sư sợ ngủ ta cười. Khi ngồi hơi gặp tới gặp lưu thì lúc sau cái màn á, để đồng hồ khi nào mà nó rèn cái mình gõ cái chuông. Sau cái khóa thiền nó có một cái anh Phật tử Việt Nam, anh cũng đi khóa đó, khóa trên 26 ngày tuyệt đối không có chuyện. Cái nói bây giờ con khóa thiền bây giờ êm ả rồi, con mới nhớ cái còn lúc đó là con ghét sư lắm, con khóa thiền con ghét sư dễ sợ, phải sao đấy. Sư lãnh cái phần có chuông mà con nói thiệt đó, trong 50 ngày ít nhất là con 10 lần mà con ngồi con nói cái ông Tri Dũng đã ngủ gục cái sao mà ông không gõ chuông lâu quá, lâu mộng thêm gõ chuông mà đã tới giờ đâu gõ chuông mà nó đau quá chịu không nổi. Quý vị thấy không, khi mà cái cơn đau nó tới mình không có thay đổi chân chánh, mình muốn nó đi, vì mình muốn nó đi do nó càng đau hơn nữa. Thay đổi chân chánh sao? Đây là cái tự nhiên này. Mình ở nhà mình á, mình nằm, mình đi, mình đứng, mình ngồi, ngồi trên ghế đá, rồi mình xuống đất, mình ngồi xuống đất cắt ít, mình ngồi ghế này, ngồi ghế rồi lên nằm, mình dậy thư giãn thoải mái rồi. Lên là lazy back, lên cái gì lazy boy để ngồi thoải mái, kick back rồi gì đó. Mà nó vẫn còn đau, nó vẫn còn khó chịu. Mà muốn biểu cái gì mà ngồi như thế này, mà ngồi phải chơi một hồn sao không đau được. Thì cái thân nó hoạt động thì tự nhiên nó đau. Đây là cái chuyện tự nhiên. Khi người ta dùng cái chữ tự nhiên thì anh chị em phải mường tượng rằng là mưa là gió, là chuyện tự nhiên. Thì mà đã chuyện tự nhiên thì phải chấp nhận. Mình không chấp nhận, mình ngồi đó một cái bực bội sân hận, trời sao nó giờ này nó đau quá rồi. Ai cũng ngồi yên hết trơn, cũng giống như Phật hết trơn, mà còn mình nó xoay qua xoay lại như khỉ vậy này. Mà thiệt là họ cũng đông chết hết, đâu có phải là họ giỏi gì đâu. Không ai giỏi hết, ai cũng tập hết trơn. Mà mình ngồi cũng gục lên gục xuống mà sao thấy ta ngồi tỉnh bơ mà cái ông đó ngồi suy nghĩ toàn chuyện ở nhà không à? Có tu hành gì đâu. Ngồi nghĩ trước ngày về phải ăn cái gì cho đi hành thiện cho ngày ăn một bữa quá đụng quá nước chết thì cái tên tượng tạo ăn bữa nó đã gì đó phải không? Có tu hành gì đâu, nhưng mình kỳ đòn ta mình so sánh. Thì anh chị em thấy thay đổi chân chánh trong thiền tập phải biết chấp nhận. Phải vậy không? Cái gì nó đến, nó xảy ra một cách tự nhiên, nhắc mình liền. Mình ngồi lâu thì nó đau. Thì trong cái phần hướng dẫn nhắc anh chị em là thấy đau, bây giờ mình coi thì mình chịu đựng được bao nhiêu. Phải vậy không? Chịu đựng không được nữa thì thôi trở chứng. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, trong cuộc đời của mình cũng vậy. Biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra mình không chịu, mình không chấp nhận. Rồi bây giờ ra một sáng đẹp trời mình khám phá ra con mình cho mình là người nào trong gia đình và tự nhiên nó chỉ kê ma túy là xuất hiện gì đó con cháu mình chẳng hạn. Rồi mình buồn bực mình khổ sở lắm. Mình quên đặt câu hỏi là mình lo cho con mình được bao nhiêu hay là mâu sau rồi thai là thời gian của mình là còn nhiều để mình lo làm cái câu chuyện thôi. Mình không để ý cho con cái. Bây giờ đùng nó xảy ra câu chuyện mình bực bội mình sân hận mình nóng nảy. Đó. Tập thiền đi để rồi mình tới đó mình phải chấp nhận. Chấp nhận nghĩa là sao này? Không phải là mình đồng ý với sự sai trái của con cháu mình, là của ông chồng, của bà vợ mình. Mình chấp nhận một cái sự kiện mà mình không reverse được, mình không thay đổi được. Mình lấy một ông chồng, một đứa bà vợ bây giờ 50 tuổi rồi, giờ nó chán, nó chết rồi, cái mặt đi vô đi ra dòng hoài. Bây giờ về hưu rồi đó, một cái anh bác sĩ anh nói sư vậy. Bây giờ tôi về hưu rồi tôi thấy tôi chán bà vợ tôi. Vô đi ra cái dòng bà hoài là bà cũng dòng tôi bà cũng chán, nó chết rồi. Chắc nhận cho biết sao giờ ai cho mình cưới, ai cho anh cưới bà. Thì cưới mẹ đi ra mà làm sao. Bày ra cái mét sẽ phải hốt cho làm sao bây giờ đó. Bày ra rồi đi kêu ai hốt nè. Anh chị em thấy khi mình thiền tập như thế này, tự nhiên cái trí tuệ mình khởi sang, tự nhiên mình biết chấp nhận rất là dễ dàng trong cuộc sống. Chấp nhận không có nghĩa là mình đồng ý với sự sai trái của người khác, tôi nhớ như vậy. Nhưng mà khi cái hoàn cảnh nó không có thể thay đổi được, nó không có reverse được, nó không có chuyển hóa cách nào được, cái trơn là phải chấp nhận cái đã. Sự để ý trong cuộc sống mình càng phản ứng bao nhiêu mình sẽ khổ bấy nhiêu. Năm rồi đó, ở bên Biên Điện đó, trong cái nhóm hành giả Việt Nam, từ Việt Nam qua 100 người, bình thường là 50, 40, năm này sau đông quá, chắc là sẽ đắt khách quá, nhưng sao có 100 người thôi. Thì trong đó có một cái cô bị ung thư vú, một khoảng chừng 40 mấy năm tuổi, cũng còn trẻ như lắm. Cô mình lại có pháp sư riêng mà cô nói, và thưa sư chị con mình lúc đó, nói rằng là mày phải đi qua Miếng Điện chuyến này để mình gặp sư chị. Tại vì bà đi qua trước đó rồi, năm trước cái năm nào đó sư biết đã đi qua rồi. Thì bây giờ năm này đó có sư Trí Dũng qua, mày phải đi qua mình học thiền với sư, không phải học thiền với thầy, phải có sư Trí Dũng dịch. Bởi vì sao tao biết thật là mày không qua phải công tác này đâu. Cô kể cho sư nghe thế, anh chị em với cô nói nó khoét, khoét hai bên, khoét trúng hết trơn rồi. Bây giờ phải làm cái thứ giả giả bỏ vô sư biết cái gì mà con ngoái sẽ rơi thôi. Bây giờ nó bị bên này, nó chạy qua bên này, cắt bên này, nó cắt bên này, nó khoét luôn, bây giờ nó di căn qua cái tay nữa. Rồi, đau khổ quá chừng. Bây giờ qua bên đó tập, quý vị tập, thì cái mà nhiều nhất mà cô này mà thấy là cái nào? Đau khủng khiếp, đau kinh hoàng, cô nói vậy. Nghe là cô nói, con để đi qua hóa trị, xạ trị, tất cả những cái đau mà bây giờ cái dưới đó nó vẫn còn đau khủng khiếp. Thôi thì là nó đau. Rồi bây giờ ra cô cứ mỗi lần tìm pháp thì cô nói cái đau. Ông thầy nói cô phải chấp nhận. Phải chấp nhận cái đau của mình, giải chấp nhận. Hãy xem đó là một hiện tượng tự nhiên, giải đó là một hiện tượng tự nhiên. Hãy xem đó như là đối tượng cho mình quan sát. Dạ con xem đó đối tượng quan sát. Mà thưa thầy đau nó vẫn đau à. Rồi bây giờ cô tính sao đây? Bây giờ ông chỉ cho tôi cái cách làm thế nào mà nếu khi mà nó đau quá mà tôi chịu hết nổi rồi, thế tôi phải niệm sao cho con lỡ tôi chết tôi đi xuống địa ngục sao? Tôi qua đây cũng 2-3 lần rồi, tôi cũng tốn tiền tốn bạc, cái đâu phải qua đây mà free đâu. Ông thầy sư nói thằng tôi 3-2 tuổi thì tôi dốc ra hết rồi. Mà cô còn phải như vậy là cô chưa có hiểu. Bây giờ cô qua đây bao nhiêu tháng trước, ít là 5-6 tháng. Bây giờ cô qua như vậy là 3 tháng rồi.
cái một cái liền một thôi mà có cái nhiễm, mình nhiễm rất là nhiều, rồi cái đau nó dễ thôi. Và tôi nhắc quý vị này, khi đau tới bạn đừng bỏ cái đau đi, đừng có coi cái đau mà quan sát cái tâm mình nó phản ứng như thế nào. Tức là tâm khó chịu, nó bất sức, nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận, nó muốn cho lành, có thế thôi. Cái đau là nó muốn cho lành thôi, chứ đừng có nói đây là đối tượng, đây là tâm hay biết, đây là cái gì đó mình phải chấp nhận, đây là nghiệp của mình, than một lát cũng muốn cho hết thôi. Cái bottom line của nó là muốn cho hết đau, có vậy không? Bạn quan sát đi, bạn cứ quan sát hoài thì bạn sẽ thấy nó đi xa xưa, cuối cùng nó chỉ muốn cho hết đau mà thôi. Và mình càng muốn hết đau, nó càng đau nhiều nữa. Cô đã hiểu điều đó chưa? Cô chưa có hiểu, do đó cô cứ nói thôi. Dạ, yeah. Thưa thầy, thiền sư, khi mà cái đau tới, con cũng nhắc con rằng ôi đừng có đó quan sát cái đau, theo instruction của thầy dạy mà, tôi không quan sát cái đau, tôi bắt chỗ này. Tôi quan sát không khó chịu, tôi quan sát không phản ứng, tôi nhắc tôi được, đây là cái hiện tượng tự nhiên, như mưa, nắng, đây là một cái đối tượng mình quan sát, đây là cái chuyện bình thường, không có cái gì xảy ra hết trơn, mà nó cứ vẫn đau như thường. Mà ông thầy thiền sư, ông chỉ nhắc một câu chót thôi, đây này. Dần ngoài thì đến cuối cùng nó đi vô một cái điểm thôi là muốn hết đau. Mà càng muốn hết đau nó càng đau thêm. Hiểu được này không? Không hiểu được này thì cứ đau mà. Cuộc đời của mình là cũng vậy, anh chị em thấy không? Ai dám bảo rằng cuộc đời này là không có ba bỏ tắt không bà? Mình từ ngày mình nhỏ rồi mình lớn lên, mình lấy vợ lấy chồng, đây có một số quý vị tôi thấy dọn đây là tầm bắt đầu ở trong rồi phải không? Mình quay trở lại nhìn cuộc sống của mình có cái gì mà vui không? Và mình vẫn còn sẽ qua nữa, còn sống nữa. Một ngày nào đó cái cuộc sống này nó vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn nữa. Nhưng mà mình là người tu hiểu. Mình chuẩn bị cái tinh thần của mình để mình chấp nhận tất cả. Có vậy không? Không chấp nhận sao được nữa. Sư đọc một cái câu của một cái vị nào nói mới gần đây không? Sư ấy là một bây giờ là một vị tỳ khưu của người Mỹ. Ông này đi khắp nơi và ông nghĩa là ông quen biết rất nhiều người và là ông giảm vô đủ thứ chuyện thì cái ma truy đi điếm ông là không có cái gì ông bỏ trơn. Cuối cùng ông viết một cuốn sách gọi là Quán Trọ Qua Đêm. Tất cả những cái buồn vui trên thế gian mà tôi giảm qua và tôi nghĩ là nó chỉ là những cái quán trọ đêm thôi. Bởi vì sao? Bởi cái niềm đau khổ của tôi nó vẫn còn đây. Khi mà tâm tôi yên rồi, tôi hút xì ke ma túy, tôi phi rồi tôi ăn nằm với người này thì kia, tôi đã điếm quá rồi. Nhưng mà khi mà tôi ở một mình là tôi niệm đau trở lại và tôi cũng kiếm được câu hỏi. Tất cả những cái này là quán trọ qua đêm thôi. Bây giờ tâm tôi nó hỏi, bây giờ phải đi kiếm cái gì đây để trả lời cho cái sự khó khăn trong nội tâm này. Tôi kiếm một ra, do đó tôi đi tìm, đi kiếm cho đến khi mà tôi gặp cái thiền tập này, tôi mới hiểu rằng đây là cái lời giải đáp cho vấn đề của tôi. Thì anh chị em thấy trong cái cuộc sống, ông nói một cái câu rất là hay. Ông nói rằng bây giờ tôi mới nhận ra rằng cái mối tương quan của tôi với những cái người xung quanh, cha tôi, mẹ tôi, boyfriend, girlfriend của tôi, rồi những cái người xung quanh sau này là thầy của tôi, một cái mối tương quan thật là rất là dễ vỡ. Passion. Mình thương ai, mình mến ai, mình ở chung với ai, cái mối tương quan của họ đối với mình nó được kết hợp bằng nhiều nguyên nhân chứ không phải một đâu. Bạn thương một người nào đó là tại vì rất là nhiều lý do, và những cái này đó, nó hội tụ xong xuôi rồi cuối cùng mình thương họ, họ thương mình, phải không? Nhưng mà nó rất là dễ vỡ, chỉ cần nó đụng một cái là nó vỡ rồi. Vì vậy đụng cái là ta ôm nhau ra toàn vậy đó, ta đi ly dị là vậy đó. Bị thương rất là nhiều thì bỏ cũng mau lắm. Có cái bà bên cạnh hàng xóm mình, cái gì này bây giờ chùa vô cái nhà đó, phía nào đó, phía này đó, đúng rồi. Trời ơi, em chồng bà chết cho bà khóc quá, trời quá đất rồi. Thiếu đường bà muốn tự tử khác nữa. Nhưng tiền 3 tháng sau là bà có bồ mới rồi. Vì vậy, anh chị em thấy mình trở lại cái vấn đề. Trong này nói về tâm, thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là sao? Biết nhất, chấp nhận. Mà không phải là mình nói chấp nhận, mình nói chấp nhận đâu, không bao giờ chấp nhận hết. Mình phải tu, mình phải quan sát, mình trải nghiệm để mình thấy rằng mình không chấp nhận, mình không chấp nhận cái đau là phải chết. Mình phản ứng trước cái đau đớn mà mình bây giờ đang ung thư rồi làm sao phải không? cái bây giờ cái thời gian mà mình sống rồi là mình bô ra cái thai mà có vậy đó. Còn bao nhiêu nữa bà qua bên cổ qua bên đó rồi cái gì thì nó đùng một cái cổ bị thất xỉu và tất cả mọi người đều nói phải gửi cô về Việt Nam cô sẽ chết, nhưng mà cô rất là vững tâm, cô nói con chưa chết đâu, cho con đi nhà thương đi, rồi vô nhà thương với tiêm các đạm cái đường gì đó để cho ăn uống cái chế độ nó rất là ta cấp, bà sống trở lại. Thì khi mà sống trở lại thì bà về và nói với thầy tất cả những cái gì mà tôi học mấy tháng này tôi thấy vô nhà thương, tôi lấy tiền hết giảm hết, bởi vì sao đau quá chịu nổi đau sơ sơ còn niệm được mà đau nhiều quá chịu nổi. Ông thầy thường xuyên nói tôi có hai cái túi à, thiệt ra tôi cái y cái túi ở trong này nó có cái túi lót không túi bột bao nhiêu tôi dắt cho cô hết trơn rồi, nhưng mà cô không hiểu đâu, cô không hiểu bởi vì tôi lập tới lập lui rằng thế đau đừng có để ý tới cái đau, để ý tới cái tâm mình phản ứng, càng phản ứng nhiều càng đau nhiều, càng phản ứng nhiều trong cuộc sống thì càng khổ nhiều. Và khi mà chúng ta phản ứng như vậy là chúng ta đi tìm đi kiếm một cái đối tượng nào đó chúng ta nghĩ rằng là mình phản ứng đi ha, có câu chuyện rằng là chứ thật dữ đổ bể hết trơn để mình nghĩ rằng mình đi đâu đó một người nào đó sẽ đem lại cho mình cái niềm an vui hạnh phúc như vậy không? Ví dụ bây giờ đây không mình có girlfriend boyfriend là vợ chồng mình nghĩ ôi cái ông này cái bà này sống không được nữa rồi nó chán nản bỏ mình bỏ người ta để rồi mình đi kiếm một người khác cũng thế thôi. Mình phải bắt đầu lại từ con số zero ha. Cái người vợ là người chồng đó mà nghĩa là mình nghĩ là xấu xa không tốt đó họ hiểu mình ghê lắm, mình không để ý điều đó đâu. Mình nghĩ rằng ô sao cái bà này cái ông này cái chán quá thì tôi đi kiếm người khác, mình đi kiếm người khác cũng vậy thôi. Anh chị em học tu niệm để anh chị em thấy rằng tâm anh chị em nó rất là xấu, xấu khủng khiếp lắm, nó không tốt chút nào đâu. Thì nếu mà mình đã xấu như vậy mình đừng expect người ta tốt. Cô kia cô nói thưa sư con ngồi thiền lần đầu tiên con để ý thấy tâm con trời ơi nó phiền não, nó ganh tị với một cái người mà nó giúp đỡ con rất nhiều ở Việt Nam cho con tất cả phương tiện để qua đây. Tại sao? Tại vì cái cô đó cô quả cô nói ông sư cái gì đó ông sư ông cười dữ dẻ còn con vô ông cũng cười chút nào trơn đi ghê, là bởi vì ganh tị là bởi vì cái cô này được thư sư ông thư ông sư ông thương hơn cô á. Mà ông sư không có thương nào đâu, ông sư không gặp Phật tử thì ông vui vẻ cười giống như tất cả mọi người, nhưng mà cô này có chuyện không nói thì cô rất thích cái ông sư đó, mà thấy cái cô này cô tới cô cười cợt cho nó có chuyện không nổi, mà khi mà cô chịu không nổi thì cô ngồi thiền cô nói những cái rất là đau khổ. Cô nói con thấy tâm con phiền não quá, con muốn chạy ra con ạ không khiếp quá. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai bây giờ con biết rồi nó phải như vậy thôi, con gặp nữa tâm canh chỉ rất là dữ tợn, nó nói nữa con hồ như mà con quan sát nữa. Con không chạy nữa rồi, con đau khổ cũng khiếp lắm nhưng con vẫn ngồi yên quan sát. Lần thứ ba đó con hiểu rồi, vì em thầy nói phiền não chỉ là phiền não thôi không phải của mình, bởi mình có muốn đâu mà nó khởi lên phải không, tức là nó phải của mình. Con hiểu rồi, con bật ra con quan sát nó. Lần này con còn ngồi yên một chút. Anh chị em thấy mình phải tu niệm để mình thấy cái xấu của mình này. Khi mà bạn thấy cái xấu của bạn rồi đó, bạn thấy cái mặt trái của con người của mình rồi đó, lúc bây giờ mình có sự tha thứ, có tâm từ tâm bi với người khác, phải không? Vì vậy tôi hôm qua sư nói mình đừng có rải tâm từ, mình có tâm từ đâu mình rải còn tâm sân không. Đừng không cần rải tâm từ. Anh chị em muốn rải tâm từ, anh chị em tập thiền tĩnh xứ, tâm cứ yên đi. Khi tâm chú yên, mình yên rồi đó, bắt đầu mình hướng về người nào đó. Mình hướng về người đó đó, chắc chắn. Bởi vì sao? Tâm sân là đô giả, có vậy không? Thế có liên quan là đô giả. Tâm từ là cái gì? Là metta, phải không? Mà metta đồng nghĩa với a đô giả là không sân. À, đô giả là sân, phải không? Nghịch với chữ metta, phải không? Đây. Rồi bây giờ, thay vì cái dấu nghịch này, để cái dấu bằng ego, thì trở thành a đô giả. Metta có nghĩa là adosa, nghĩa là tâm từ, có nghĩa là không sân. Bạn thật tập thiền tĩnh niệm xứ suốt ngày, tâm bạn rất là yên ổn, bạn ngồi kinh nghiệm nó thoải mái nhẹ nhàng sung sướng quá. Bạn hướng về cái người nào đó, bạn muốn rải cái tâm từ thật sự. đó là tâm từ thật sự đó. Còn mình nói cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin cho người an vui hạnh phúc, trong tâm mình cũng nói bữa nào tôi cũng gặp nó đâu, chán mất rồi. Tôi cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, ngoại trừ bà vợ ông chồng tôi là người hàng xóm tôi, không cha nổi thì chịu không nổi đâu. Đó nghĩa là nó nói cái nghĩa phải vậy không, nói cái nghĩa rất là nhiều. Vì vậy anh chị em tu để anh chị em thấy cái thực tướng của mình như thế nào, để rồi mình bắt đầu mình có tâm từ tâm bi đối với người khác. Còn khi mà mình đánh mất chính mình không biết mình rồi là mình cứ tưởng mình hay mình giỏi, và lúc bây giờ mình sắc chặt chém đập những người xung quanh mình, nhưng mình nghĩ mình giỏi mình hay mà sao. Anh chị em là người tại gia tu sĩ, anh chị em không thấy còn sư này, sư là người tu này, sư tưởng sư hay sư giỏi lắm, bởi vì sư ngồi cả mấy chục người ngồi nghe sư. Và khi mà sư thấy sư hay sư giỏi rồi, sư không qua thành tâm sư, sư không thấy bên cạnh cái chuyện mà nói hay cái giỏi này nó còn cái gì nữa không. Lần tới mà mình gặp Phật tử mà họ nói mình cái gì, tâm mình phản ứng như thế nào. Đó, ví dụ trong nhiều người họ tới họ nói sư thuyết pháp rồi tôi thấy là hay lắm, mà sư thu băng là không dở ẹt à, sư đâu có thu băng, nhưng mà họ nói gì mình cũng hơi nhất nhộn nhộn trong bụng phải không. Mặc dù người Phật tử ta nói với cái tâm rất là vui vẻ, ta đóng góp mà phải không, không được ta cũng chịu. Như vậy. Còn năm này đó, sư tập bên Miến Điện có cô kia đó, cô là một ni cô, một sư cô ở bên bên thất sĩ. Có lại có nói chuyện với sư, cô nói những cái bài mà sư dịch là tôi thấy tuyệt vời, nhưng mà sư nói nhanh quá này. Rồi đó sư cao hứng trong cái bài pháp là sư nói tùm lum tà la, rồi có lúc là sư nói là sư xuống giọng chẳng nghe cái khí gì hết trơn. Đầu tôi tức thì tôi mất một chữ đó, không biết nói cái gì đó. Phải chấp nhận thôi, đúng như vậy. Phải có thiệt chứ phải không. Đôi khi sư cao hứng sư cũng nói tùm lum tà la. Đó, bắt đầu là cũng tập ở đây lật đâu. Nãy giờ nói cũng đã hết 15-20 phút rồi. Thì anh chị em hoan hỷ nghĩa là khâm những cái sư. Sư, tất cả những gì mà sư ghi chép ở trong này đó, là toàn là miễn phí không à. Sư nói với cô đó, cô thấy không, tôi làm tôi đâu có đòi phải gì đâu. Thì có những cái đoạn mà ông thầy này ông nói hay quá, thì tôi phải cao hứng, tôi phải nói là không biết làm sao. Đó, như ông nói cái vấn đề là đau đó. Tôi thiệt ra là tôi từ trước giờ tôi cứ dẫn Phật tử rồi, khi đau anh chị em coi cái tâm khó chịu, đừng có coi cái đau mà coi tâm khó chịu. Bây giờ ông nói không, bây giờ mình nói lại, đau coi cái tâm nó phản ứng. Khi mà tâm nó hết phản ứng rồi thì hết đau, trời hay quá cái gì nữa. Càng phản ứng càng đau, mà phản ứng với cái đau, phản ứng với con, phản ứng với vợ, phản ứng với chồng, phản ứng với người này người kia, đau khổ quá. Và gây oan trái không biết bao nhiêu mà không giải quyết được gì hết rồi. Cuối cùng đôi khi cái gì thế, đôi khi mình nó có chuyện, câu chuyện gì xảy ra mình có cảm tưởng, mình không thương ai trơn. Đó là sư nói về cá nhân sư, mình không thương ai hết, mình ghét hết tất cả mọi người. Rồi có bữa khác là mình thương hết tất cả mọi người. Chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống như thế này. Up and down đó, cái tình cảm của mình đó. Thì quý vị thấy không, cái ông bí khu mà Rahula, ông biết cái cuốn mà quán trọ qua đêm, ông nói cái tâm của mình nó lên xuống như thế này. Ba hồ nó thương, ba hồ nó ghét, khi là nhớ ơn, khi thì nó bội ơn, khi thì nó thích cái này, khi nó ghét cái kia, khi thì nó nghĩ là người này tốt quá sao, người nói xấu. Đủ thứ chuyện hết trơn, vì vậy nó rất là dễ vỡ, chỉ cần chút xíu thôi là nó bể liền, mà bể liền là mình bỏ người ta, mình sẽ không bao giờ muốn gặp người ta nữa, bởi vì mình nghĩ rằng là người ta xấu với mình, thật ra không phải, không đúng chút nào thôi. Như hồi nãy đó, đó trong khi mình trình pháp có một vị nói với sư là có mấy cuộn băng sao mà nghe nó không rõ tí nào, sư nói sao mà cứ hụt một hai chữ không rõ, ta nói rất là tự nhiên, vậy mà trong tâm sư nó cũng không chịu, nó muốn người ta khen không à. A chàng ơi, làm sao khen hoài được, có vậy không? Nó cũng phải loại ra cái xấu à. Bởi vậy sư nói riêng với anh chị em, sư nói nếu mà sư tu chắc sư cũng dám lấy vợ đâu. Vì thế nào cũng loại ra cái xấu mà, thế là ta cũng bỏ mình à. Phải vậy không? Người ta thương, mình thương nhau đó, thấy không? Mình thương nhau, thương mình vẽ rồi. Quá rồi quá. Người chi mà đẹp quá, người chi mà tử tế quá, người chi mà vậy kia. Đến khi mà đụng tới nơi trong ta bỏ mặt mày. Không đẹp, không hay như mình nghĩ. Rồi bây giờ lỡ rồi làm sao? Lỡ rồi làm sao đây? rồi chịu cho đọc sáu. Ai kêu mình giải cái gì đó. Con năm ông thiền sư đó, sao phải ông? Quý vị muốn nghe không? Tại vì sư không nói cái hướng dẫn thiền tập rồi hết. Tiếp tục có sao? Đáng lẽ lật ra là trang số 1 đọc hướng dẫn thiền tập cho quý vị, mà bây giờ có sao? Tôi cần nửa giờ rồi mà chưa có vô chút nào. Thôi bây giờ sư promise là cái này xong rồi sư cứ qua cái thiền tập đó. Ta nói rằng tôi nghe ông á, ông thầy sư là ông thầy của sư với chánh điện. Tôi nghe ông hồi xưa đó, ông có vợ, ông có con, rồi thằng con ông mới có hình như là 8-9 tuổi rồi. Ông bỏ đi tu, bỏ bà xã đi tu. Mà ông lót, ông mới láo với bà là ông nói rằng: ô em ơi, anh đi xuất gia vô duyên mà thôi. Miếng điện là xuất gia vô duyên đó. Thế mà mình vô, mình xuất gia đó cũng cắt như cắt vị ra, vô 15-20 ngày là 1 tháng 2 tháng, rồi cái xã đi ra. Ông nói là xã ông là ông xuất gia vô duyên. Nhưng mà ông nói trong tâm của tôi xuất gia được, tôi sẽ không bao giờ gia duyên hết. Nhưng mà nếu mà tôi nói thẳng với bà xã tôi xuất gia vô duyên, bà sẽ rất là buồn và khổ khủng khiếp. Bây giờ người ta hỏi lại ông: ông bỏ một cái người mà thương ông như vậy mà ông ra đi, ông là cái người không có công ty, ông là cái người rất là đáng ghét, ông không có tách ra bà xã của ông cũng lo cho con, ông không có lo cho vợ, ông bỏ đi như vậy. Đây là một cái người đàn ông mà theo ý của tôi là không có tốt chút nào hết. Ông nghĩ sao? Ông nói đúng rồi. Nếu mà quý vị nhìn về cái phương một cách mà hời hợt bên ngoài thì quý vị thấy là tôi là một cái người rất là phản phức. Tôi bỏ vợ con, tôi bỏ nhà tôi đi, tôi bỏ con tôi đi. Trong khi con tôi đang cần tôi và vợ tôi đang cần tôi. Nhưng mà thật ra từ lúc mà tôi lấy bà cho tới lúc mà tôi quyết định mà tôi đi tu thì tôi thấy rằng tôi đã make a mistake rồi. Tôi sai lầm bởi vì khi mà tôi lấy bà là tôi đã tu niệm một thời gian khá lâu rồi. Nhưng mà ý tưởng là quen cái người đàn bà này và lấy người ta là bởi vì sao? Nghĩ rằng là mình lấy cổ là thế nào cuộc sống mình cũng tương đối nó stable hơn, nó yên hơn, nó bằng phẳng hơn, tôi cũng bình hơn. Nhưng mà khi mà tôi va chạm với thực tế tôi mới biết rằng không phải như vậy, không đúng như vậy, không đúng chút nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì tôi càng tu tập bao nhiêu thì cái tâm của tôi nó hướng về những cái chuyện khác, nó hướng về cái vấn đề tu niệm, hướng về làm thế nào tâm bất phiền não, làm thế nào để mà càng ngày cái tâm của mình nó có nhiều trí tuệ. Còn bà xã tôi thì gặp nhau là nói cái gì? Ăn uống chi tiêu tiền bạc nợ nần con cái đủ cái chuyện. Tôi không thể không nói được chuyện đó được, tôi phải nói chứ, vì tôi là người chồng ở trong gia đình mà. Nhưng mà cứ nói hoài những chuyện này tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Tôi mới nghĩ rằng không phải mình lấy bà mà đem lại sung sướng cho mình. Chính vì mình lộn, mình nghĩ rằng là bà có thể đem lại cho mình an vui hạnh phúc. Thật ra cái an vui hạnh phúc nó ở trong tâm của mình nè, nó không phải ở ngoài. Vì vậy khi tôi đi, tôi bỏ bà xã tôi, người ta nói tôi vô trách nhiệm. Thật ra tôi cũng ở đó, tôi cũng làm cho bà khổ sung sướng đó. Bởi vì tôi thấy rằng là chúng tôi ở rất là gần nhau mà tâm chúng tôi đi theo hai hướng rồi. Thì bây giờ tôi có nắm, nếu tôi ở lại với bà mà tôi không đi theo cái kết quả của cái tâm linh của tôi nữa thì tôi không làm gì được. Bởi vì tôi biết rằng bà xã tôi chỉ tới ngang đó thôi mà không thể đi thêm được nữa. Khi tôi nói chuyện thiền tập, khi tôi nói về lý nhân quả, tôi nói về cái sự chấp nhận trong cuộc sống, cái tâm mà biết thế nào phải đó, bà xã tôi là chỉ nhìn về cái khía cạnh lợi lạc mà thôi. Có lợi cho mình, có tiền, có bạc, mà không có để ý gì những cái chuyện đó. Thì tôi thấy càng ngày nữa là vợ chồng communication nó càng ngày nó càng lạc. Và nếu mà tôi tiếp tục như vậy nữa thì chắc có lẽ là bà cũng khổ và tôi cũng khổ nữa. Thì tôi chọn lỡ cái đường này đi. Tôi đánh giặc hoang, tôi nói với bà là tôi sẽ đi giúp gia nhân viên để tôi coi thử tâm tôi như thế nào. Và trong khi mà tôi đi như vậy, bà ở nhà khổ cũng khiếp trong một cái năm đầu. Nhưng mà bây giờ bà ý thức rằng tôi sẽ về nữa. Lúc bây giờ mà bắt đầu đi học đạo và đi nghe pháp, bắt đầu đi hành thiền. Bây giờ bà khỏe quá chừng. Bây giờ bà xã tôi khỏe, bà xã tôi không nhớ tôi nữa, chấp nhận rồi. Thì tôi mới hiểu rằng là trong cuộc sống mình, khi mà mình đã làm một cái lỗi lầm rồi là bởi vì cái tâm của mình nó vọng tưởng, nghĩ rằng là người này người kia đem lại cho mình an vui hạnh phúc, mà thật ra cái đó không đúng chút nào nữa. Bà xã tôi không đem lại cho tôi cái niềm an vui, có thêm bà nữa tôi cũng vui hơn nữa. Bởi vì cái chí hướng của tôi đi cách khác mà. Mà tôi, sự có mặt của tôi ở trong cuộc sống của bà chỉ đem lại cho bà cái một chút về vật chất. Mà thật ra bà cũng là cái người rất là giỏi, bà cũng có thể tự mình làm ăn thấy, thì tôi cũng chẳng đem lại cái gì đúng nhớ đâu. Mà càng lúc vợ chồng thì càng xa, xa cách về vấn đề tâm linh. Thì anh chị em thấy họ, họ nói về mình nghĩ như thế nào phải không? Bạn đi, bạn hứa ra ngoài, bạn tìm, bạn kiếm một người nào đó làm cho bạn được an vui hạnh phúc, nghĩ như vậy là sai, là không biết. Tôi, chính tôi sai lầm thử. Bởi vì cái niềm vui nó chỉ đến từ trong nội tâm của mình thôi, còn không ai giúp mình vui được hết trơn. Ngày nào mà mình còn phiền não, ngày nào mình còn tham, còn sân là mình cứ đau khổ hoài đó. Đau đớn tới, ai thương mình đây? Làm sao mình chắc là mình không bệnh hoạn, phải không? 70 chưa què, con khe mình là mình đâu có biết là ung thư nó nhảy, nó đụng tới mình hồi nào, nó hít mình hồi nào đâu. Ai biết được đâu. Và khi mà câu chuyện nó xảy ra rồi, ai thương mình đây? Chỉ một cách duy nhất thôi. Sư nói chắc là quý vị nghe chán lắm. Chỉ một cách duy nhất tu để mình hiểu rằng phải chấp nhận. Mình càng phản ứng bao nhiêu, mình càng đau khổ bao nhiêu. Tôi ta phải ngừng đây, tôi nói nữa là quý vị chắc depressed, quý vị chết quá. Tôi xin nhắc lại các bạn, thiền tập là công việc của tâm. Tâm làm việc, tâm sinh hoạt, thân không biết gì hết. Vì vậy bạn làm thế nào mà trong khi thiền giữ cho tâm của bạn trong sạch? Một cái câu rất là đơn giản mà rất là khó làm. Cái này, đối tượng mình ngồi, hơi thở, phải vậy không? Mình thấy hơi thở vô, hơi thở ra, bụng phồng, bụng xẹp. Mình nghe tiếng động, mình thấy sự xúc chạm, mình thấy cảm giác ở trong mình. Bạn thấy nghĩa là cái gì? Là cái tâm mang sự hay biết, phải vậy không? Tâm đang để ý. Nếu cái tâm này nó không để ý, bạn không chánh niệm được đâu. Mình ngồi thiền, tâm mình nó làm việc, nó để ý, thì mình mới biết có đối tượng nó khởi sẵn. Vì vậy nó có hai thành phần ở trong này. Một là cái tâm và hai là cái đối tượng. Và thông thường thì người ta nói rất nhiều về đối tượng. Người ta nói là tôi sẽ phát niệm thân, tôi phát niệm tâm, tôi phát niệm thọ, tôi qua về hơi thở mũi, tôi giữ hơi thở lên bụng, vân vân. Trong thực tế tất cả đều là đối tượng hết và có cái tâm nhận biết. Pháp hành này nói rằng cái tâm mới quan trọng này. Bạn quan sát cái hơi thở vô hơi thở ra, bạn quan sát cái phòng cái xe. Cái tâm của bạn muốn cái gì mà có để ý không? Nó muốn cái phòng xẹp cho rõ, nó muốn cái hơi thở cho rõ. Bởi vì nó muốn cho rõ, cho đó nó tìm mọi cách, nó làm cho hơi thở nó rõ. Mà khi mà nó làm nó tìm mọi cách, trong đó là tâm tham luôn. Tôi ngồi hồi trưa trong cái phòng trình pháp, tôi nói mấy chục năm trời sư tập. Trong những cái năm đầu tiên sư tập, phòng xẹp, lát phòng xẹp nó yên. Đợt sư tháng, sư thở một lát nó giật sư. Ông thầy sư nói sư ngồi thiền kiểu đó là sư không có bao giờ sư kinh nghiệm được cái gì đó rồi. Vì sư muốn cho thấy cho được cái rõ cái phòng xẹp. Trong khi tại sao sư không để ý tâm của sư? Tâm nó biết phòng xẹp. Và nếu phòng xẹp không có thì nó biết không có. Ê, tiếng động vang quý vị. Tiếng động tới, mình biết tiếng động đó. Đồng hồ kêu tích tắc, mình biết. Hoặc giả là sư muốn tay, tóc, vậy quý vị biết. Bây giờ đây là đối tượng này. Anh chị em biết này. Vậy thì đã hiểu rồi phải không? Nhưng mà bây giờ sư không búng tay nữa, silent, im lặng, anh chị em cũng biết vậy. Vì vậy nếu mình quan sát cái tâm mình thì mình thấy cái tâm mình nó sinh hoạt hoài. Khi thì nó biết có, khi nó biết không. Còn mà nếu mà anh chị em chạy theo đối tượng thì anh chị em thấy cảm thấy đối tượng mất rồi. Và khi mà đối tượng mất và mình quen nắm đối tượng là mình hụt hẳn. Vì vậy người ta nhắc mình có tâm và có đối tượng, đừng có theo đối tượng. Anh chị em qua cái tâm mình tương. Đó, như hôm nay thì giải thích về vấn đề hơi thở chẳng hạn. Trong khi mình ngồi thiền, có lấy hơi thở là đối tượng. Với vậy không? Sư cũng nhắc cái gì lấy hơi thở làm đối tượng chứ đâu sẽ có bỏ đâu. Nhưng mà sư nói rằng đừng có focus, đừng có chú vào trong một đối tượng. Bởi vì cái đối tượng này nó thay đổi hoàn toàn. Nó bao hồ nó có, bao hồ nó không. Nhưng mà còn những đối tượng khác nữa. Hơi thở, tiếng động, tiếng động biết bao nhiêu tiếng động. Rồi xúc chạm. Mình mất hơi thở còn xúc chạm sao? Nếu mà mình quen rồi đó, hơi thở không có, mình nảy qua xúc chạm thì anh chị em thấy không? Cái tâm của mình nó rất là nhu nhuyễn. Còn mình chỉ biết hơi thở. Phòng xẹp. Đến khi phòng xẹp mất rồi thì mình không tay không chân. Sự nhớ con nằm, sự mổ cái thận. Sự ở trong nhà thương đó. Tối ngày thứ 6, sư cho cái thằng cho người em của sư, hai anh em nằm hai chỗ khác nhau, em sư nằm bên kia, sư nằm bên này, mà nó mổ rồi, mổ xong chưa ra rồi, cái nó giảm sư á là cái cho ông cái vòi này để mà bơm thuốc mê, thuốc tê đó, nếu một đau quá thì ông giảm cái này đi, thì tự nhiên nó khỏe. Sư nói thôi, dễ cái này, tôi thiền tập để tôi quan sát đau mà ngon, nó đau thiệt. Trời ơi, nó đau cá hỏa mặt mày, mới ra thì ngon lắm, mới ra thì nó đang thuốc mê, nó đang còn bình tĩnh rồi, nhưng mà nó chưa có thuốc mê, nó chưa có giảm, thật ra mình vẫn còn cảm thấy nhẹ nhàng. Một lát sau á, nó mổ 6 giờ, nó mổ buổi chiều tối thứ 6 giờ phải, tối thứ 6, chiều, sáng sớm thứ 6 là vào mổ, trưa thứ 6 xong, ngày thứ 6 là mình nằm thuốc mê, sáng thứ 7 tỉnh, tối thứ 6 là sẽ quên rồi, nhưng mà sẽ nhớ là buổi sáng sớm lại tỉnh dậy rồi đó, cảm thấy không đau chút nào hết, thấy nhẹ nhàng mà nó buông, nó giảm, nó nếu mà ông đau thì mở cái này ra thì nó ôi nhầm nhầm gì đâu, thấy đau gì đâu, rồi thấy nửa ngày thứ bảy đã đau, nó đau kinh hoàng luôn, mà lúc đó là mình có cảm tưởng cái thuốc mê này nó làm cái tâm của mình nó đờ đẫn quá, chứ không có thử, mà thấy là khi mà mình bơm thuốc mê vô thì làm cái tâm của mình nó không có niệm được, mình không thấy được địa ngục, nó làm những cái mơ mê mờ đi. Sư không mở nó. Khi con mở nó đau quá, đau quá chịu hết nổi rồi. Mà lúc bây giờ sư để ý, khi nó đau như vậy, sư không để ý tới cái đau, sư để ý tới tâm khó chịu, phải vậy không? Sư giảm có tử, sư làm như thế như vậy. Mà không, sư không để ý tâm khó chịu, sư để ý tới phòng xác. Nó thói quen của sư mà, cứ vô trong phòng xác. Rồi đến khi phòng xác nó mất, chết nhà sẽ khốc khoảng. Bởi vì quan sát tâm khó chịu, mình không quan sát tâm khó chịu, ta coi có khó chịu không, khó chịu, chấp nhận, phải không? Mình không quan sát, mình theo thói quen, mình bỏ cái đau mình chạy vô phòng xét. Tới khi phòng xét nó yên là sư bơ vơ. Rồi, mà tại sao mà khi phòng xét nó yên rồi là tại sao nó ột sức cái bụng này? Sư bắt không được cái phòng xét. Nó mổ ngay cái này bụng mình mà, phải không? Nó ột, nó băng, nó viết, nó cứng ngắc này. Là cái này chịu thua rồi, phải không? Rồi mình nói nếu mà chỗ này được ở lỗ mũi để hai cái cây ra đây thấy được cái gì đó, nó cho hai cây vô mũi nè, phải chịu thua, phải thở chịu thua. Rồi còn xúc chạm cũng thấy nữa, nó làm như nó bay đâu trên mây lại còn bồng bồng à, không thấy cái gì hết. Quyền có một cái một anh chị em biết được quyền cảm giác, trời ơi, một thiền sư nói có một chuyện mà sư quên là cảm giác. Thì đem qua sư nói chuyện nhậm, trời có chuyện sư quên là cảm giác. Sư không để ý, nó đau quá rồi. Anh chị em biết sao không? Nó mở cái tivi trước mặt sư nè. Cái cô kia cô mặc cái áo đỏ, cô đứng ra, cô đọc trên trình, tôi thấy đúng khủng bí. Sư quá hay đi chụp cái remote control, tắt không được nữa, bị mình nó quỷ rồi, nó tức quá rồi, nó không kiểm soát được. Cái sư biết là trong cái đó nó dặn là cần cái gì thì bấm một cái nút bên tay trái thì y tá nó sẽ trả lời cho mình. Chỉ sư bấm thì nó hỏi ông muốn cái gì, tôi thấy bà chỉ tôi cách tắt cái tivi, tôi nó disturb tôi dữ quá rồi. Ông bà nói cái nút bên tay mặt của ông á, bấm mà giữ holding, bà nói vậy. Tôi nói tôi làm không được, tôi hold mà không biết cái gì mà tôi không tắt được. Cái bà già này bà nó la xong rồi tôi mệt quá. Bà có già đâu, bà trẻ mà bà có điên khùng gì đâu mà mặc cái áo đỏ thôi mà tự nhiên nó sốc cái con mắt của mình á, đang đau quá trời mà. Bà vừa nói xong cái là bà xuất hiện cửa kìa, bà nói cái nút bên tay trái bên tay mặt đè cái tay qua đó, khi mà bà nhảy qua đó là tự nhiên sẽ tỉnh, tự nhiên tắt được cái tivi cho nó yên. Mà anh chị em thấy không, khi mình tập đây á, mình nói rất là dễ, và tới khi mà câu chuyện mà xảy ra mình phải công lực của mình phải rất nhiều, phải bình tĩnh. Bây giờ mình học một cái đống information này mình giữ trong tâm rồi, phải không? Anh chị em nghe cái lập tới lập lui thì sư cũng nói nữa. Nhưng mà lúc đó mà mình có sọt ao cái gì để mình giải quyết không là cái chuyện khác nữa. Vì vậy nó cần cái tâm bình tĩnh vô cùng vào những cái lúc mà khó khăn như vậy. Bây giờ cái đau này, rồi cái câu chuyện gia đình, rồi cái chuyện này, chuyện kia, cái tâm mình phải bình tĩnh để mình cam đau, rồi mình muốn mình sẽ làm cái gì này. Cái đó là cái rất là quan trọng. Khi mà cái bà y tá bà đứng ngoài cửa bà hét lên, bà nói hô rồi, hô cái lúc bên tay mặt của ông ấy, thì lúc bây giờ sẽ tỉnh. Thì lúc rồi mình tan chỉ quá rồi, mình hóa hốt hoảng quá rồi, do đó mình không biết đó. Rồi sau đó rồi bắt đầu đó cái yêu rồi đó, rồi bắt đầu trở lại cũng không kiếm được phần hơi thở nữa. Nhưng mà rồi một lát sau không biết phòng sạch sao tự nhiên sống trở lại, bám vào phòng sạch trở lại tự nhiên nó yên. Mà quý vị thấy nguy hiểm không? Đó là lý do tại sao mà sư nói quý vị ngồi đừng có ở trong địa ngục, mà mình phải đưa rớt xa pha cho thật nhiều địa ngục, mất cái này một chút cái kia, mất cái kia một chút cái nọ, thì cái tâm của mình nó mới yên ổn. Bởi vì khi mà mình câu chuyện xảy ra mình đâu có biết cái gì phải vậy không nè. Đấy, do đó thầy thường xuyên lại nói rằng tôi nhắc lại quý vị các bạn nhớ, tâm làm việc, tâm sinh hoạt chứ không phải là đối tượng. Mà tâm đã sinh hoạt thì chỉ để ý cái tâm nó biết cái gì thì tự nhiên nó biết rất là nhiều chuyện. Đó như hôm nay sư nói anh chị em ngồi thiền nhớ đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền ngồi yên và qua tâm mình nó biết cái gì. Nó đâu có phải biết hơi thở không, nó nghe tiếng đồng hồ, nó nghe tiếng mấy quả, nó nghe tiếng gió, nó nghe tiếng người ngay, rồi nó thấy cảm giác của người đau, nó thấy sự sức giác đủ thứ chuyện. Đó là lý do tại sao mà cái ông này cứ nói hoài đừng có để ý tới đối tượng, để ý tới cái tâm của các bạn. Rồi một chuyện quý vị nhớ có hai phần rõ rệt, một phần là đối tượng và tâm nhận biết. Cái đó sư vừa mới giải thích, chúng ta có sáu căn, vì vậy có sáu trần hay sáu đối tượng khởi sanh qua sáu căn mà thôi. Anh chị em nói ôi sao đối tượng nhiều quá, tôi tập không được, tôi thấy đối tượng nó tràn ngập tới, mà thật ra nó có sáu. Mắt ta mũi lưỡi thân tâm, mắt là cảnh sắc, tai là âm thanh, mũi là cái mùi, rồi lưỡi là cái vị, rồi thân là sự xúc chạm, tâm là sự suy nghĩ, có bao nhiêu đó thôi. Không có gì ngoài sáu cái này. Thế mà đến khi mà nó tràn ngập rồi mình quấn, mình không làm gì được. Trong khi mình yên tâm, anh chị em ngồi tới một giai đoạn nào đó sẽ thấy rằng là đối tượng nó ùa tới, làm cho mình rất là khó chịu. Bởi vì cái tâm mình nó bé mà, nó bé mà nó rất là sensitive, giống như radar vậy, nó bắt rất nhiều đối tượng tới được không nổi. Yên tâm, đừng có sợ nó. One thing at a time, một đối tượng mình bắt một lần, ta tới cái gì mình biết rồi biết, không biết nó bỏ, đừng có chạy theo nó. Anh chị chạy theo nó là tự nhiên cái tâm mình rất căng thẳng, căng thẳng là quấn mình làm được. Hoặc mất đối tượng, hoặc nhiều đối tượng quá, là tại vì sao cái sự quan sát của mình nó chưa có bén. Khi mà nó bén rồi tự nhiên mình thấy rất là nhiều, nhưng mà lúc bây giờ thì mình chưa có cái sự bình tĩnh để mình xử lý nó. Khi mình mới tập thì mình kiếm đối tượng, tại vì mình ngủ mà ngồi gờ thì nó mất phải không? Nhưng khi mình tròn mắt dậy thì bắt đầu nó làm như mất đối tượng, tâm mình không tỉnh, hoặc ngủ hoặc là mình suy nghĩ. Mà khi mình ngủ mình suy nghĩ thì tâm mình không tỉnh, mà tâm mình không tỉnh thì mình trở lại mình khó bắt đối tượng vô cùng. Đó là mình hoảng là một chuyện. Còn khi mình ngồi thật yên, mình quan sát đối tượng, tự nhiên đối tượng nó vô cho mình coi. Đó, một lúc nó nghe âm thanh bùm 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 vậy đó, là mình hoảng, bị mình nảy ra mình chụp. Đừng có chụp, mà đừng có sợ. Cái thứ nhất, khi mà đối tượng không có, mình ngồi yên mà mình coi thử tâm mình biết cái gì. Tâm mình nó không nghe âm thanh thì nó biết sự yên lặng. Nhắc mình như vậy, trở lại cái sự sức cảm trong người, hoặc giả cảm giác. Đó là những cái mà mình thấy rất là rõ. Rồi khi mà đối tượng nhiều quá, nhớ one thing at a time, cái nào tới mình biết, 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 rồi cái nào mình biết bỏ. Cái gì mà prominent rõ nhất một chút, còn anh chị em mình nhảy ra chụp thật nhiều là nó làm mình căng thẳng, mà là ba tháng là mình không muốn tu nữa, mình mệt khủng khiếp. Mình ngồi 10-15 phút là giống như ngồi 1 tiếng ngồi chỉ không nổi ha. Vì vậy ông thiền sư đã dạy hành giả phải nhớ có hai phần khó đấy, một phần là đối tượng và một phần là tâm, và chúng ta có sáu căn chỉ có sáu đối tượng mà thôi. Thiền tập là gì? Đó là bạn làm thế nào để cho phát triển những phẩm chất của tâm. Thế nào là phẩm chất của tâm này? Tâm từ, tâm bi này, trí tuệ này, tâm định này, chánh niệm này, đó là những cái phẩm chất của tâm. Mình không có thì mình phải câu chi phí, chỉ cần mình phải làm cho thế nào nó phát triển, mình nuôi dưỡng, mình bồi dưỡng nó. Lấy ví dụ anh chị em thấy cái trí tuệ không? Mình ở trong gia đình của mình cần rất nhiều trí tuệ, còn mình không có trí tuệ mình giải quyết cái vấn đề không được. Cái trí tuệ này không phải là trí tuệ của một bậc thánh nhân đâu, chưa cần. Trí tuệ của người thật này phàm cũng được. Hoặc giả là mình dùng những cái phần thông tin, một phần hướng dẫn các vị thiền sư, các vị thầy của mình dạy như thế nào, mình nhớ lại thì mình áp dụng trong đời sống hàng ngày. Cái đó cũng là trí tuệ nữa. Và chúng ta luôn luôn cần cái đó. Đây là ví dụ chẳng hạn như hồi nãy đó, có một vị hành giả thưa sư đó, đi về Việt Nam thấy người ta nghèo quá, con thấy tội nghiệp quá. Thì anh chị em nghe như vậy thấy sao? Rất là bình thường phải không? Mà ông thiền sư, thầy của sư ông hỏi, nếu mà mình nghĩ người ta nghèo thì mình phải giàu chắc, cái vậy không? Mà mình làm cái gì mà mình giàu? Mình có cái gì đâu mà mình giàu? Vậy mình thấy cho người ta nghèo quá, nghèo quá, nghèo tôi giàu đó. Mà trong đó là má mạng đó, thấy không? Mình nói là cái phiền não nó nhảy ra rồi mà này. Bây giờ mình sở dĩ mà mình làm như vậy là tại vì sao? Tại mình không có duy trì trách nhiệm. Và khi mình không duy trì trách nhiệm thì mình bị người ta lôi mình. Người ta khổ là đồng ý, phải không? Người ta khổ rồi. Nhưng mà mình chấp nhận, mình thương người ta rồi mình giúp đỡ trong khả năng của mình. Mình thấy người ta khổ dữ quá, mình giúp mà mình giúp không nổi, người ta vẫn còn khổ. Thì thôi lấy cái đi chứ biết sao vậy? Cái nghiệp của ta mà. Đấy, cái phần thứ hai rất là quan trọng này. Mình không để ý. Và khi mà mình giúp không được, tự nhiên mình chấn động, mình khổ. Từ cái bi nó đã thành lụy mình làm này. Vì vậy, trong khi mà mình giúp đỡ người khác, mình phải có trí tuệ. Đôi thôi được rồi, người ta nghèo, người ta khổ, tôi sẽ giúp trong khả năng của tôi. Tới lúc đó mà tôi hết rồi, tôi phải ngừng lại, đừng làm nữa. Làm nữa mình sẽ khổ đấy. Và anh chị em thấy là trong đời sống của mình, nhan nhản nhiều chuyện như vậy. Mình giúp người ta, mình thấy người ta nghèo, người ta khổ, mình ra, mình giúp vào. Giúp ra cái nó chửi mình lại là mình cựa. Mình chịu không nổi. Hoặc giả người ta nghèo quá, mình chịu không nổi, mình bắt đầu bức xúc, mình khó chịu, mình bực bội, mình sân hận. Có, thấy không? Trong cái đời sống của mình, thiền tập để là phát triển những cái phẩm chất của tâm, trong đó trí tuệ là rất là quan trọng. Khi mà có trí tuệ rồi thì tự nhiên có tâm từ tâm bi. Bởi vì trí tuệ nó giúp nhắc mình hiểu rằng người ta rất là khổ và mình đừng có buồn, đừng có giận, đừng có giận ta, mà mình giúp unconditional, không kiếp gì đó. Giúp người khác mà giúp vô điều kiện, anh chị em thấy đó là tâm của một vị thánh nhân ngay cả phía trời. Mình giúp mà mình không mong cái gì hết, trời ơi, khó là khó. Và cái đó là cái tiêu chuẩn, mình giúp là luôn luôn là mình mong mà, thấy không? Cho nó gặp tôi, nó lơ, nó cười tôi chút nào hết trơn. Mình muốn người ta cười, người ta chào mình. Vì vậy, mình thiền tập là mình phát triển những cái phẩm chất của tâm. Trong đó có tâm từ, tâm bi, có trí tuệ, có kham nhẫn, có chịu đựng, đủ thứ cái trong mình. Và cái này không phải là mình muốn một cái mà nó có gì. Mình tập cái scale đi lên từ từ. Khi mình một lúc đầu mình chấp nhận có một, từ từ nó 2, 3, 4, 5, 6, lúc đầu cảm thông người ta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tới một lúc nào đó mình thật sự cảm thông người ta. Để xử lý một cái câu chuyện, sư kể cái gì. Ở bên trường thiền của sư, nó có một cái cô đó. Cô qua bên thiền viện nó cả mười mấy năm rồi. Cô tiếp cận thiền sư, cô là hình như là thị giả của thầy thiền sư đó. Mà trời ơi, người ta phiền hà cô quá trời đó. Cô gặp người ta thì cô canh tị, cô nói chuyện xấu, chuyện này, chuyện kia. Cô đi kêu gọi người ta có tiền để đi gửi về bên Việt Nam mua gà ác, gà lành. Bởi vì sư không biết gà ác là cái gì, không biết mua đem qua mà nấu trong thiền sư ăn, nấu với có bò, nấm, đủ thứ gì. Muốn thiền sư xin lỗi, mập lù 300 pound. Mà không lo làm nữa. Thiền sư nói tôi đâu có muốn đâu. Trời ơi, gà ác là lành, tôi có biết gì đâu. Cô biết chuyện, cô đi muốn để làm nha. Rồi xin người ta, xin một lần rồi mua qua bên kia đó, người ta mua đem về rồi xin nữa, người ta chửi quá trời rồi đó. Mà thấy đâu có chửi cô, người ta chửi ông thiền sư. Quý vị biết, cô là hoài, tất cả mọi người ai cũng ghét cô hết. Rồi có một hôm cô đi trên chuyến xe với sư, ông thầy ngồi phía trước, sư ngồi phía sau, rồi cô ngồi phía sau nữa, một sao chót. Rồi trong khi mà nói chuyện cô ông về, thấy nghe cô nói cô bệnh quá trời rồi đó. Có ăn vô hả? Con nói sư có ăn vô, cái con xin lỗi, con đi cầu ra nguyên y chang. Cái bụng tử, cái đường ruột nó tung luôn rồi, nó không có làm việc nữa. Rồi cô bị tim mạch, rồi cô bị ruột này, tim mạch này, rồi chắc là cũng bị cái này nữa. Nó còn hùng điên nữa. Mà cái này cô biết, cô tưởng cô tỉnh lắm. Cô cần tỉnh mà. Tự nhiên sau khi mà sư ngồi sư nghe như vậy, sư thấy thật tội nghiệp quá. Tất cả mọi người đều ghét cô, mà khuyên rằng cái mai của cô nó bị mất tật rồi. Một cái người mà bệnh hoạn như vậy, và cô tuyên bố là cô không đi về Việt Nam nữa đâu, bởi vì đi về Việt Nam không ai thương cô hết, không có chùa nào chấp nhận cô đâu. Là bởi vì sao? Là bao nhiêu mấy năm, 20 năm rồi cô đã có nói xấu các sư bên Việt Nam thôi. Cô nói thôi tôi bỏ Việt Nam, tôi về tôi miết điện ông thầy thiền sư này, là ông là thánh nhân rồi, tôi học với ông. Mà xin lỗi thiền sư, đâu có phải ông nói, bao giờ tôi nói tôi thánh nhân đâu. Vậy là cô kiếm chuyện, cô make up story để cô làm là cô rất là quan trọng. Mà cô cần làm như thế cần thế. Thì quý vị thấy mình, người ta nói sư, ta nói ôi sư bây giờ sẽ có tâm từ tâm bi, sư còn về hai cô
mà mình thấy mình ghét mình chiên tác.
Sư không dám nói rằng là sư tu niệm để rồi tự nhiên thì có trí tuệ suy hiểu, nhưng mà anh chị em ở cái vị trí mình ở vị trí mình nghĩ sao, anh chị em ở vị trí của sư anh chị em nghĩ sao, mình nghe một cái người mà đau khổ như vậy mình còn buồn còn giận trên tay cho nữa, có vậy không? Không có một cái lối tha nữa, gần như là cái xích nào cũng chặn hết trơn rồi. Sức khỏe không có, tiền bạc không có, cô có gia đình anh khác, mẹ cô mỗi năm gửi tiền cho bà cho cô, bây giờ bà cụ mất rồi, anh em đâu có ai gửi nữa. Tu hành cũng được gì hết trơn rồi, ông thầy tiền thương ông cũng xin lỗi, ông qua cũng như chó nữa. Ông chặt quẹo nói những cái câu rất là gọi là tin là hết mà cố tính bơ. Thì quý vị thấy một cái người như vậy mà mình còn ghét thêm nữa, mà á hữu chủ Việt Nam này là không ghét cổ hết trơn. Do đó mà sư binh cổ người ta ghét sư luôn nữa, mà sư cô binh đâu, sư nói bây giờ mình phải cảm thông cho hoàn cảnh của người ta chứ. Thì anh chị em thấy không, mình tu thì tự nhiên cái tâm của mình nó như vậy à, không phải là sư cố làm vẻ ta đây đâu, đôi khi cô chọc sư cũng tức cũng chớ thì phải không đâu, nhưng mà mình có thể mình bỏ mà. Tự nhiên mình thấy cô tội nghiệp quá thì phải, sau năm này mình thấy cô làm lễ dân yên mà cô cũng cúng dường được gì cho con, có tiền ở đâu mà cúng, thì xưa má con cho con tiền cô còn có mà bây giờ má nó chết rồi. Thì sư nói thôi bây giờ đó, người Phật tử bên Mỹ người ta cho sư một số tiền đó, sư đưa cái này cho cô đi, rồi cô đi mua đồ về cho cô dân y, rồi cô làm phước, cô cứ nói cô làm được rồi, cô đừng có nói tên sư, bởi vì cái tiền này nó phải của sư. Phật tử bên Mỹ người ta cúng cho sư mà, người ta kêu sư đem qua miếng điện, nó muốn làm gì làm đó. Vậy mà cô làm đã xong rồi cô tới cô nói với cô kia, này tôi nói cho chị biết là cái ông kia cũng làm giàu ghê lắm đó nè, để tôi kiếm cách tôi moi ông nữa. Mà sư nghe nói vậy sư cũng cười thôi này. Thành ra mình càng tu bao nhiêu mà mình bây giờ mình có cái sự cảm thông, mình hiểu, thấy không? Đây là cái niềm đau ông lớn quá mà không biết làm sao. Đây là cái người mà không còn cái không đi lui được nữa. Ông thiền sư đó ông nói rằng là thời kỳ có một thời kỳ đó trong chùa đối trụ trì, ông là thiền sư thôi, chùa đối trụ trì, ông trụ trì nó cứ viết trước đây mà cứ đuổi cái cô này ra khỏi chùa. Ra khỏi chùa đó ông thầy cũng gửi tới cái chỗ, ông thầy thiền sư cũng gửi tới một cái chỗ nào đó không biết. Tới đó chỗ đó người ta nói ôi cái cô này đi về chỗ khác rồi, thì chán quá. Không ai ưa cô hết trơn. Thiệt là tội nghiệp ha. Thiền tập là phương cách bồi dưỡng và phát triển những phẩm chất của tâm. Người ta nói rất nhiều về đối tượng, người ta nói thân, người ta nói thọ, người ta nói hơi thở, người ta nói hồn xẻ. Nhưng chính tâm mới thật sự thiền chứ không phải đối tượng. Đối tượng không biết gì hết, hơi thở không biết gì hết. Bằng tâm của bạn, để ý cho hơi thở, bạn biết biết. Lúc thiền tập, các bạn nhớ phải để ý cho nhiều cái tâm, xem tâm của bạn có làm việc hay không. Mình ngủ là tâm mình không làm việc. Sư ngồi sư để ý vậy, niệm lát rè, nó êm cái nó lờ mờ làm à, nó làm việc, không làm việc nó tắt, nó không để ý. Nó không biết nghe có tiếng động không này, nó không thấy có phòng sạc không này, hơi thở vô ra nó không biết. Rồi cảm xúc nó cũng, cảm thọ nó cũng không biết, rồi cái sức chậm nó cũng không biết, rồi cảm xúc nó sức khởi nó cũng không biết cái gì hết trơn. Thì đó, rồi đã ngủ rồi đó. Lúc bây giờ rồi, cái tâm mình không làm việc, phải không? Bạn ngủ là sao? Vậy là tâm không làm việc. Vậy thì có cái chi mà bất cỡ thì không ngủ đâu. Vậy là mình ngồi mình khò ai thức dậy bực lắm ra. Tôi không ngủ đâu, tôi ngủ, tôi ngồi tỉnh bơ. Mà thế sao mình khò đó. Mà khò nghĩa là sao? Vậy là tâm không làm việc, đơn giản như vậy thôi. Tâm nó không để ý tới tiếng động, tâm nó không để ý tới hơi thở, tâm nó không để ý tới sự xích chạm, tâm nó không biết là cái cảm giác trong người, tâm nó không thấy được suy nghĩ, không thấy gì hết. Và khi mà không thấy gì hết thì nó khỏe quá, nó ru làm khơi luôn. Vì vậy trong khi mà bạn ngồi thiền muốn mà chỉ cái buồn ngủ là ngay từ lúc đầu khi ngồi thiền á, hết giờ rồi thôi cái gì nữa. Khi mà ngồi thiền nhắc mình tâm mình có làm việc hay không, khi nó buồn ngủ mở mắt ra nhắc mình qua thử chân động nó có nghe không, xúc chạm nó có biết không, cảm giác nó có biết không, nhắc nó hoài như vậy. Nhắc nhỏ như vậy thì nó thức, còn không nhắc là nó không thức. Rồi bây giờ cái nữa là nói là không làm, bạn đừng có chú tâm vào đối tượng, đừng có sử dụng nhiều sức quá đó. Cái mà sẽ nhắc cái gì hoài đó, đừng có chú tâm vào một đối tượng, hay là chú tâm nhiều quá thì phải dùng sức để thấy cho nó rõ đó. Sẽ kể anh chị em thấy không, Khi mà mình chỉ biết một đối tượng rồi đó, có câu chuyện gì xảy ra mình trở tay không kịp. Vì vậy mở tâm ra và biết cho được thật nhiều đối tượng. Và anh chị em phải nhớ như thế này nè, cái này là cái suy nói thôi. Làm được hay không, nhân duyên anh chị em có hay không, và có thực hành được không là cái phần của anh chị em. Sư có thấy có một cái thầy đó, người Bắc Tông đó, ông qua bên thiền viện của sư tập 4 năm rồi. Ông tới ông nói sư, ông nói rằng sư, sư ở đây sư phụ tá cho ông thiền sư, sư kinh nghiệm cái gì sư nói con nghe thử. Sư nói thì tôi cũng tập như tất cả cái gì thôi, có gì kinh nghiệm đâu, không thấy được cái gì hết đâu. Tôi nói thì thấy chứ, tôi cũng hiểu từ từ vậy thôi. Ông nói 4 năm rồi con hiểu gì hết trơn. Cái phương pháp này khó quá, con không nắm bắt gì tí nào hết trơn. Không tâm cả, không biết ra. Rồi cuối cùng đi tập thiền định, hay thở vô hay thở ra tập thiền định, chắc là cũng có thần thông bay không biết sao. Khi bạn quá chú tâm vào một đối tượng thì bạn phải dùng quá nhiều sức, mà muốn nhiều dùng nhiều sức là mình muốn cái gì trong này. Hành giả muốn một điều gì đó và sử dụng thật nhiều năng lượng để làm điều này. Khi không đạt được điều mong muốn, chúng ta sẽ cố gắng nhiều sức hơn nữa. Và lúc bây giờ càng cố gắng nhiều hơn thì cái sức của chúng ta nó càng ít, bởi vì tâm sanh nó vô rồi. Cái concept này, hơi thở này, cố sao cho rõ rõ. Thế mà càng cố thì càng nhiều sức, mà càng nhiều sức thì càng mệt, mà càng mệt thì càng thấy càng ít, do đó nó càng lúc nó càng khó chịu. Khi bạn vì vậy, khi bạn chú tâm và sử dụng quá nhiều năng lượng lúc thiền tập, đó là dấu hiệu cho thấy tâm tham đang có mặt. Nhớ đừng làm việc này. Khi không biết thiền tập, không có những thông tin đúng, hành giả sử dụng quá nhiều năng lượng, hành giả sử dụng quá nhiều sức. Tôi xin hỏi quý vị, mới tới lúc bạn nghe tiếng động, bạn có để ý không? Chắc chắn là không rồi phải không? Bây giờ tôi nói thì bạn để ý, thì bạn thấy không? Trước đây chừng một phút bạn có nhận ra điều này không? Không. Vậy bây giờ khi tôi nhắc rồi bạn nhận ra điều đó, thì bạn thấy bạn có đâu dùng sức gì đâu. Đó tôi nói, bạn có nghe tiếng đồng hồ không? Dạ không. Bây giờ lắng tai nghe không? Dạ nghe. Đó bạn thấy không? Bạn có dùng nhiều sức. Thiền tập là vậy đó. Thiền tập là duy trì trách nhiệm, cái gì nó tới mình biết, cái gì nó tới mình biết. Vậy thì khi nhận ra mình đang nghe, mình đang thấy, mình đang ngửi, mình đang cảm giác, vậy bạn nhận ra như vậy, bạn đâu có dùng nhiều sức, bạn đang tập thiền đấy. Chánh niệm hay biết là nhận ra những gì đang xảy ra trong sáu căn có bao nhiêu đó thôi. Hành thiền không chỉ giới hạn lúc ngồi, mà bắt đầu từ lúc thức dậy tới khi đi ngủ. Như vậy chúng ta sẽ thiền liên tục và trong khi thức. Oai nghi không quan trọng, phẩm chất của tâm bây giờ mới quan trọng. Người ta thường nói rằng ngồi thiền có vậy không? Chữ thiền ở đồng hóa với chữ ngồi, phải ngồi mới thiền, không ngồi không có thiền. Thường thường mình hỏi rằng hôm nay mình thiền tập mình ngồi được mấy tiếng. Hồi xưa mình sư tập một cái phương pháp của ngài Hòa thượng Mô Panh Di Ta là phương pháp niệm thân đó, là hành giả phải tập 16 tiếng ngài mới cho trình pháp, và trong đó là ít nhất phải có 8 tiếng ngồi, thì cái việc tưởng tượng là nỗ lực khủng khiếp. Còn ngoài ra mà không có tập cái đó là ngài không cho trình pháp, vô là ngài đuổi ra Hòa thượng Mô Panh Di Ta đó. Mà bây giờ mình mới thấy rằng bởi vì lý do như vậy là người ta phải cố gắng ngồi và cố gắng quan sát được cái phòng xét, càng cố gắng bao nhiêu nó càng không thấy được bao nhiêu. Năm vừa rồi đã có một vị hành giả đi qua bên Myanmar, cô này cô tập thiền, cô nói trời ơi con ngồi thiền tự nhiên con thấy cách xa một cái ánh sáng xung quanh con quá đẹp đó. Đó buổi chiều có một vị hoa ánh sáng, đây sẽ nói về vấn đề ánh sáng. Cô nói trời con ngồi thiền con thấy ánh sáng quá trời, con thở vô thở ra, con theo dõi thở mũi con thấy từng luồng ánh sáng nó chạy vô chạy ra chạy vô chạy ra. Con thầy từ từ nói thôi kệ bỏ đi, không sao hết. Cái ánh sáng này không phải từ ở ngoài vô, ánh sáng này do cái tâm của mình nó yên quá. Cái tâm mình nó yên quá và nó cho mình một cái signal, nó báo động cho mình biết là tất cả mọi người trong này quá yên và nó sáng như vậy đấy. Như vậy thì là cái ánh sáng nó đến từ cái tâm yên tĩnh, từ cái tâm nó balance, nó quân bình. Rồi cái sư mới nói với ông thầy, sư nói cái cô này đó, cô tập tới đây là ba tháng là họ đuổi đi hết. Ba tháng rồi đó, là cuối mùa hạ cô này sẽ đi và cô này sẽ tới tập một cái trung tâm thiền định đó, cũng ở trung cái vùng đó thôi. Thì ông thầy sư nói ồ thôi tôi chúc cô may mắn. Cái sư nói như vậy là cô này là một cái good candidate để tới đường kia, bởi vì tới đường kia người ta nói rằng là phải có ánh sáng người ta mới cho trình pháp, cũng giống như ngài Quan Thế Âm anh tập cho tôi 16-17 tiếng tôi mới cho trình pháp. Ông nói tôi chết rồi. Cái sư hỏi tại sao chết, ông nói vậy là tôi đã mất. Cô này ngồi thiền ở đây thấy ánh sáng rất là nhiều, quý vị thấy không? Như vậy thì sư nói dạ cô này mà cô đi tới đằng kia là tốt quá gì nữa, bởi vì cái tiêu chuẩn ở đằng kia để mà được trình pháp và được các thiền sư người ta nâng đỡ làm thế thì được ánh sáng. Ông nó chết rồi, sư không hiểu nó chỉ chết như là sao. Ồ mà qua nó làm vậy. Ông nói rằng lý do mà tôi nói như vậy thì tôi bảo đảm với sư là cô này có tới đằng kia cô sẽ không thấy ánh sáng đâu. Và đúng như vậy, cô tới đằng kia thì 10 ngày cô nhắn bạn bè trở lại nói với ông thiền sư tôi thấy ánh sáng nữa. Tôi biết tại sao. Ông thầy thiền sư nói tại tâm cô muốn rồi, bởi vì người ta đặt tiêu chuẩn phải cho thấy được ánh sáng thì mình thoái, có vậy không? Để cho tự nhiên thì ánh sáng nó tới, còn mình soi ho mình muốn cho thật dữ thì tâm tham nó che vô, kẹt che vô tại sao mất sao. Vì vậy khi anh chị em tập thiền, anh chị em thấy ánh sáng thì tâm của mình rất là yên, nhớ được cái bám cho nó, bám vô không có lợi lạc gì hết trơn mà nó sẽ mất, mất mình bực bội. Ánh sáng tại ánh sáng thôi, ánh sáng để cái tâm mình sáng suốt này, tâm mình yên. Bây giờ mình đặt câu hỏi vậy, chứ trong khi tâm mình yên rồi mình có hiểu cái gì không này? Thiền sư nói có đối tượng có tâm biết mình có thấy rõ ràng, có đối tượng này có tâm biết mình có thấy rõ ràng không, nên mình chỉ thấy đối tượng không thôi, tiếng động tới mình chỉ thấy tiếng động không thôi. Rồi người ta nói là đối tượng thay đổi mà tâm biết nó cũng thay đổi, mình có thấy điều này không? Đấy, tức là quý vị push up cái thánh niệm thêm nữa trong khi cái tâm nó yên, để quý vị hiểu những điều này. Còn ngồi đó mình enjoy sáng ra lá trên ra khề ngủ một tiền tôi được ha, xong ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng cầu ca.